không chịu thua luôn. Người thân bị đòi lạc tôi không cách nào cứu được. Mau mau tỉnh ngộ đi, la niềm tức la họ đi, để cho họ tỉnh ngộ. Chùi nó mắt đi, ra kia đi, lấy son lấy phấn để thay cho nó ngon lành vô đi, rồi rửa mặt cho mày đi, là đứng trước cái người thân đó, nhờ cái người mà gia đình đó khai thị giùm cho mình, kêu con cái ra khai thị giùm cho mình, để cho mà khi mà khai thị mà đúng đúng là cái chuyện này rồi á, cái người con người cái đó nói cha ơi bây giờ cha đi về Tây Phương đi, cha đừng ở đây nữa, cha thương con cho ở đây là cha bị đòi lạc, anh ơi anh thương em gì thương cũng phải về Tây Phương, về Tây Phương được cứu cứu em, về Tây Phương mình thành Phật luôn sớm hơn, đừng ở đây nữa, hồi nãy giờ em bài quá rồi, em dài quá rồi, em làm cho anh quyến luôn, quyến luôn một cái là anh bị đòi lạc, mau mau niệm A Di Đà Phật đi về Tây Phương, thì mình bắt đầu mình nói liền. Thế bây giờ anh ông ơi, bây giờ vợ con của ông bây giờ muốn ông đi về ông tranh Tây Phương rồi đó, mau mau niệm Phật đi, mình khai thị một cái, nhiều khi mình thấy con mắt từ từ nhắm lại, chết rồi nó làm như vậy đó, quý vị biết không? Là mình đã đi đúng rồi đó, mình đã gỡ đúng cái mối khai thị chính là gỡ người ta rõ ràng, phải nhắm lại. Còn từng bảo đảm, còn chừng 10 phút sau nó từ từ to lên, từ từ trở lại liền. Tức là họ an lành, họ bắt đầu họ ngộ ra rồi. Trong khi lúc ngộ đó mình khai thị rõ rồi, chỉ được đi theo A Di Đà Phật thôi, nghe ông trọng ít, đừng có đi theo một cái ngã nào hết nghe không? Phải đi về Tây Phương thì mới cứu được vợ con, mới cứu được ông già trẻ chủ, mới cứu được tất cả chúng sanh và cứu cái quỷ bạn của mình. Anh coi cho kỹ cái hình Phật đi, là bắt đầu người ta nhẹ nhàng thông tướng chứ mà nhiều khi mình thấy rõ lắm. Đó là cái gọi là khai thị, cái đó chúng ta nên làm. Có nhiều người á thường thường hay là khai thị á, nói cái lời nó giống như là ru mủ, nó làm cho cái tâm của cái người mà muốn đi vãng sanh á, người ta cũng giật mình được. Nhất là những người mà hồi giờ không biết tu, mà khi chết rồi mình thấy họ tắt thở rồi, mà mình thấy hiện họ chưa được vãng sanh, mà mình nói mà nhẹ quá, thường thường cũng không báo đáp cho họ được ra đi, mà nói chuyện mạnh lên cái gì, nói những lời nói rất mạnh mẽ, tin tưởng vững vàng và luôn luôn cầu Phật gia trì, thì chúng ta mới làm cho họ giúp mình được. Đừng có nên nói những cái giọng điệu mà tha thiết mà muốn rơi nước mắt, tại vì càng rơi nước mắt cái thông tướng của mình, cái cơ chế của mình ảnh hưởng tới họ dữ lắm. Tức là mình phải nói cái thẳng thắn như vậy. Đừng có nói con cái khóc lóc rồi, đừng có nên coi như là hiếu kỳ rờ thử trong cái thân thể người ta. Nếu mà chưa đến đúng cái giai đoạn, mình không nên rờ thử vào cái thân thể người ta. Thường thường ở Việt Nam, nhất là các cái vị mà hiểu biết về cái Phật chút xíu, là cứ nói là đánh thánh nhãn sanh thiên này, tâm nhân phúc tạo quý, cứ rờ đó. Những cái tâm hiếu kỳ này thường thường đi hộ niệm người ta không bao giờ phản sanh đâu. Bây giờ cái quan trọng là trước khi mà mình đưa cái chỗ mà thí niệm đó, mình cứ quyết lòng quyết tâm chí tình chí kính cầu gia trì, làm sao cho họ phản sanh, đem được tin tức vững chắc đi. 10 niệm phát sanh, nếu mà mình khai thị đúng, nếu mà mình làm đúng thì họ phản sanh thành đó, chứ đừng có ngại chuyện đó. Tại vì tôi có một lần đi hộ niệm, mà trong khi tôi đi tối thì có hai vị đang ở đó hộ niệm với một số người khác. Thì khi mà tôi tới hộ niệm thì vị đó đã báo cho tôi là anh nhiều ông ơi, anh là hộ niệm đi, tôi hộ niệm 2 tiếng hộ chỉ nắm tự bụng lên được rồi, nói dễ lắm. Mà trong khi tôi thấy 4-5 người thân nhân của cái người bệnh đó đang ôm cái thân của người chết đó khóc mà không có một tiếng nào hết trơn. Tôi nhìn thấy tôi hỏi ôi tôi không biết làm sao trả lời, không biết cách nào để nói được hết trơn. Trong khi thì các thầy cầm cái mỏ Nam Mô A Di Đà Phật tụng, mà trong khi 4 người thân ôm cái thân xác khóc mà không nói một tiếng nào thì làm sao gọi là hộ niệm được. Cho nên thực sự phải nói là cái phương pháp hộ niệm chúng ta mới còn loan truyền ra cho nhiều và đi cho đúng. Những cái hình thức mà khóc lóc ôm ấp lay động thân thể trong lúc lâm chung tuyệt đối phải cấm cự. Nếu mà không cấm cự thì bây giờ có gì đi nữa, tôi bảo đảm không cách nào có thể cứu vãn được cái người đó mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc được. Khi mà cái hai vị đã giao cho tôi xong rồi là tôi giải quyết ngay là quyết định. Tôi nói quý vị không được làm như vậy, quý vị lại trước hình Phật đi, thắp nhang Phật đi, rồi chùi nước mắt đi, rồi lạy Phật sám hối đi. Tại vì nếu mà quý vị còn khóc còn ôm thế này thì chúng không cách nào mà cái người thân quý vị đi vào cái cảnh giác tốt được ở trên. Mình giải thích liền. Cho nên thành ra cái gọi là những cái kiến thức này, xin quý vị nhớ cho kỹ là tuyệt đối phải làm cho người thân họ nó clear hết trơn đi, coi như là rõ ràng hết trơn đi, đừng có úy mị, đừng có than thở, đừng có cầu cho người thân của mình sống dậy. Cứ việc làm như vậy, cầu cho người thân mình đi về Tây Phương đi. Mình cứ liều mạng đi cái người thân mình trong cái chỗ mà coi như là cùng nhất đi, để cho người thân mình bắt buộc phải đi về Tây Phương. Tại vì không cùng cũng là cùng rồi. Bác sĩ đã tuyên bố là sắp sửa chết rồi, chắc chắn là cùng rồi. Phải tạo cho họ cơ ngơi là đi về Tây Phương thật là. Và phải làm sao dặn dò cái người mà ra đi đó vững lòng, vững dặn, vui vẻ còn về Tây Phương, chắc chắn người đó sẽ đi về Tây Phương. Dù rằng là người đó trước đó không tồn, nhớ rằng là 10 niệm tất sanh, mình niệm thọ 2-3 ngày họ vẫn sẽ được trong đó đó. Họ chỉ còn họ thay đổi cái ý niệm, họ sa môi cái chữ, họ quyết lòng đi về Tây Phương, tôi bảo đảm họ đới nghiệp họ vẫn sẽ được trong đó đó. Nhiều lắm chứ không phải là giỡn đâu. Chưa chắc là mình tu hành giỏi như thế này, mình tu hành nhiều năm thế này mà mình vẫn sẽ dễ dàng như những người mà hiền lành, chấp pháp, biết nghe lời, ăn ở hoặc còn là gián gì. Những người đó tôi bảo đảm nhiều khi phản sanh còn dễ hơn những người mà tu như chúng ta mà tâm ý thì rắc rối, thường hay kình chống người này kình chống người nọ, thường hay phê phán người này phê phán người nọ, thường hay lý luận này lý luận nọ. Tôi nói thiệt, tha rằng đừng tu, chứ tu mà sai đường rồi trở lại khó lắm. Thực sự nó như vậy. Quý vị cứ đi, cô bạn biết, mình khuyên những người mà hồi chưa biết tu hành gì cả, cái lúc chết người ta người vãng sanh dễ hơn là những người tu theo cái phương pháp khác không chịu người vãng sanh. Lúc đó mà cầu cho họ niệm Phật vãng sanh, họ không niệm đâu. Tại vì tất cả những tập khí, tất cả những cái gì quân tu họ đã hướng họ về cái đó rồi, không cách nào có thể cứu vào họ được đâu. Họ quyết là họ đi vào đó, cho nên thành ra chịu thua. Cho nên vì vậy cho nên chúng ta phải cố gắng, đừng bao giờ mà khinh thường những người ít tu, không nên khinh thường những người mà ác, không nên khinh thường những người mà hồi giờ không biết ăn chay. Tôi nói thiệt, nhiều khi nhờ một chuyện căn phước đức nào đó mà nó trỗi dậy một cái, những người đó lại là những người rất dễ phát sinh. Tại vì họ làm ác, họ làm sai lầm, cho nên nó kết cho họ những cái nghiệp rất là lớn trong lúc họ sắp sửa ra đi. Ví dụ ung thư chẳng hạn như vậy, nó đau hoàn toàn đau chết luôn, mà bác sĩ cũng nói thiệt bây giờ ông sắp chết rồi, nói gì cài vậy trời. Chính những người mà hồ đồ hốt đúng đó, người ta liều mạng, người ta không sợ chết, không sợ chết thì ta còn chết, mình chưa biết còn chết đó thành đi về vãng sanh. Họ cầu vãng sanh nhanh hơn những người mà tu mà lặng được. Cho nên thành sao mình nói là tu phải được tu thắng. Tôi thường thường quý vị tôi thường nói là chúng ta tu á không cần tu giỏi đâu, cái tu cho thắng là như vậy. Tu sẽ chết, tu sẽ thắng, tu càng giỏi càng có vãng sanh. Tu giỏi thuộc về cái hạng người gọi là tu tập, mà tập tu là một trong những cái tối kỵ của phương pháp hộ niệm, cái phương pháp niệm Phật vãng sanh. Chỉ có những người nào nhất là tôi đi, tôi thích nhất là những bài giảng kiểu niệm hồi dưỡng biết hiểu, cứ niệm Phật đi vãng sanh dễ lắm, tốt lắm. Khi mà mình đi hộ niệm thì xin thưa với quý vị là trong cái sách này nó có chỉ cho ta những cái cách mà hộ niệm rất là hay, quý vị nên đọc thêm cho nhiều trong cái quyển sách này, giúp cho quý vị nhiều cái chỗ hay lắm. Ví dụ như có một lần mà có một cái tự viện kia ở ngoài Huế, ta hộ niệm cho cái vị đó và có quay phim lại. Thì khi mà coi cho cái phim thì cái vị đó người ta khai thị, mà tôi tính ra hình như là 1 tiếng 15 phút, thì cái vị đó mới kể ra tất cả những cái gia sự của người đó và khen cả cái người sắp chết, kể nào là con cái, cháu nội, cháu ngoại, rồi những người mà thành công, những người mà được làm ăn phát tài phát lợi, kể hết ra. Và kể là cái người này hiền, người này làm đạo, kể giá ra đến 1 tiếng mấy đồng hồ. Thì khi mà đưa tôi cái chuyện đó thì tôi nói cái phim này không được phát hành, và tôi bảo là phải cắt đi cái đoạn khai thị này mới được phát hành. Có một lần nữa thì có một cái phim người ta hộ niệm, mà khi mà tôi coi xong rồi tôi mới giật mình, và người ta ở trong phim đó người ta nói là dựa theo cái phương pháp hộ niệm của anh Diệu Âm mà người ta hộ niệm như vậy, thì tôi mới thấy tôi mới ngỡ ngàng, tôi mới chết rồi. Nhưng mà phim này đưa ra thì người ta nói ông Diệu Âm mà chỉ như vậy tiêu rồi. Mà thực ra ta coi thì nghe đâu trong cái cuốn Khuyên Người Đạo Phật, mà cuốn Khuyên Người Đạo Phật tôi cũng có dạy như vậy, là người ta thành lập một cái ban hộ niệm cỡ chừng 50 người. Và cái bữa đó là người ta tới được hộ niệm cho cái người đó, người ta phải quyết định là cái đêm hôm nay là ông phải đi, ông không đi là coi như là ngày mai là tôi chấm dứt hộ niệm. Quý vị tưởng được đi, hộ niệm tức là tùy theo cái duyên của người ta, hay người ta đi là cũng phước vào người ta, mà người ta ở cũng phước vào người ta, tại sao bắt người ta phải đi la lùng như vậy, đem chân đem cái bắt cái ông cụ đó phải nằm xuôi xuống, chân phải thắng lên mà đâu dớ giày đó đeo lên thế này, đeo mà mặc áo giống như áo tiền lương, áo gì tôi cũng biết nữa, mà cô hết cố đồ nó cũng ngắn cho này rồi đi niệm, mà niệm chú niệm đồ rồi là nói là mà còn có một cái này nữa là dùng cái sái tịnh thủy nữa. Tôi thấy trò tôi nghe qua cái chuyện đó tôi mất hồn luôn, tôi sợ luôn. Một vị cư sĩ niệm chú trong cái ly nước rồi cầm cái bồng đó chừa đập chú vừa sái tịnh trên cái người đang bị bệnh nó, rồi những người kia lại đặt chú hết chú này đến chú nọ. Và sau khi người ta khai thị, tôi đếm ra là không biết bao nhiêu là bài pháp trong đó, Tứ Diệu Đế cũng có nói trong đó, rồi Bát Chánh Cần cũng có nói trong đó, 10 thập nhị nhân duyên cũng nói trong đó, rồi cái gì mà nhân quả báo ứng gì cũng nói trong đó, rồi kinh Địa Tạng gì cũng nói trong đó, địa ngục gì đó cũng nói trong đó luôn. Trời ơi, cứ tiếp tục mà khai mà triển như vậy trong suốt cả một ngày, mà tôi đếm trong cái bàn đó, tôi có thể hình như là trên 50 mọi này cài thấp nữa hết trơn. Có 4 cái loa, một cái loa có thể bao nhiêu quá trăm cái để bên cạnh đó và niệm Phật, giống như là một cái buổi lễ linh đình mà để mà đưa người đó thật sự là đi về Tây Phương. Trời, tôi coi qua cái phim đó tôi bất hồn luôn, không biết làm sao nữa. Quý vị kỳ luôn. Sau đó tôi điều tra kỹ là khi hộ niệm trong một ngày, ông đó không đi, ông đi đi bỏ về đi, còn chừng tiếng hài tiếng hồn sao ông đó chết mất. Ông chết mất không chịu trở lại hộ niệm người ta. Đó là hoàn toàn sai lầm hết. Về vấn đề mà sai tịnh, tôi xin thưa thẳng quý vị, cái sai tịnh nó linh nghiệm lắm. Tức là khi mà người ta trì chú, phổ chú trong ly nước, rồi người ta dùng cái ly nước mà có cái tịnh chú của Phật đó, người ta chảy lên người đó, nó có cái tác dụng, nó có thể nó trừ được ma oán, nó có thể phá được nhiều cái chướng ngại về con dài trái chủ cho người đó. Nhưng mà cái điều quan trọng á, tôi có viết cái thư tôi trả lời cho cái người đó, tôi viết cái thư không dám nói, cũng không dám là quan trọng là cái người mà đặt chú để phổ trong nước đó, cái tâm có thanh tịnh hay không, có đủ năng lực tạo cho cái ly nước nó thành ra những cái loại cái chú quang hay không, chú thủy hay không, là cái điều khác, hoàn toàn khác. Cho nên thành ra là vấn đề mà sái tịnh hay là cái gì chú xa rồi đó, quan trọng là cái người mà đầu tiên mà phổ chú bằng đó thực sự có tâm thanh tịnh hay không, làm cái chú đó nó có hiệu lực hay không, làm cái cát đó nó có hiệu lực hay không, làm cái nước đó nó có hiệu lực hay không. Nếu mà có hiệu lực thì chúng ta cứ dạy cho người ta tạo thêm cái phương hướng được một chút qua mình. Còn nếu mà chúng ta là cái tâm rối loạn cồn trong này mà giả đạo chú như vậy mà sai để mà trị oan gia đấy, chúng thì chẳng khác gì chúng ta khơi một chiến tranh, là cái chuyện triều cương cô trừ oan gia đấy, chúng nó đến còn mạnh hơn nữa, chết luôn chứ không phải là đơn giản. Chính vì thế mà xin thưa tất cả quý vị, khi mà giả oan gia đấy chủ, quý vị nên, đây là cái kinh nghiệm của Diệu Âm mà Diệu Âm cũng với khi mà đi hội nghị với trên tịnh tâm học hội thấy anh cắt cái cách khai thị của các sư các thầy và các vị đó là cứ thành tâm chí thành chí khấn nguyện họ tha thứ cho mình, hệ họ tha thứ được thì may phước cho cái người bệnh, mà họ không tha thứ được thì cũng đành là người bệnh đó chịu theo cái nhân quả đó, chứ mình không biết làm sao. Nhưng mà xin thưa thiệt với tất cả chư vị, mình lấy cái lòng thành của mình mà mình làm thì hầu hết được cảm ứng, gọi là lòng thành tắt lên nữa. Nhưng qua mình có nói rồi, khi mà cái lòng thành của mình thực sự là thành tâm thì tự nhiên chư Phật gia trì cho mình, chư Lâm Thiên Hộ Pháp gia trì cho mình, chư Bồ Tát có thể phóng quang gia trì và giúp đỡ cho những người quan gia trái chủ được khai ngộ ra. Cái đó không phải là cái năng lực của chính mình, mà cái năng lực của các vị đó gia trị trong lúc mình hội niệm đó, cho nên mình cũng thấy dễ dàng hòa giải ông già Thế Chủ Lâm. Tuyệt đối đừng nên có móc một cái tâm nguyện là dùng cái nội lực của mình ra mà đánh nọ, dùng cái thần phe thần thông đạo lực của mình ra mà đánh nọ, dùng cái phép tắc của mình mà đánh nọ, dùng cái chiến lược của mình mà ức chế họ. Cái điều đấy hoàn toàn không tốt cho chính mình sau này. Xin thưa và để nhớ kỹ đến này, khi mà quý vị làm thành như vậy mà bao nhiêu người mà hộ niệm với lòng thành là ngưỡng cầu cho A Di Đà Phật phá quan kiếp độ, thì thường thường là chúng ta có cái năng lực hòa giải nhanh lắm. Hồi giờ không biết sao, như hồi giờ tôi nghĩ là không biết là có cái trường hợp nào mà có trở ngại không, mà như tôi thấy chưa có trở ngại. Tôi thấy hiện tôi hòa giải được hết, tại cứ lấy lòng thành ra mà hòa giải thôi. Còn tôi cũng đã từng thấy những cái sự mà điều giải hoàng gia bằng cái vũ lực, tôi thấy là thường thường đưa tới cái kết quả rất là nguy hại cho cái người bệnh, là họ bị chết, mà chết rất là đau đớn, mà chết rất là dữ dằn, không tốt. Rồi cũng có một cái chuyện nữa mà tôi cũng thưa ra với quý vị ở đây là có nhiều cái trường hợp mà chướng ngại quá. Ví dụ như là khi mình hộ niệm cho cái người bệnh mà về cái chướng nặng của người ta nặng quá, người ta không chấp nhận cho mình niệm Phật, hay cứ mình niệm Phật là họ hét họ la mà họ nhức đầu chịu không nổi, họ muốn đuổi mình ra. Rồi cái người thân ngô của họ cũng đuổi mình ra luôn. Tôi nghĩ giả sử như mà gặp trường hợp mà quá nặng như vậy thì đó là do cái nghiệp chướng của họ. Nếu mà gặp trường hợp đó thì quý vị cũng phải an tâm đi, cái đó là do cái nghiệp chướng của cái người bệnh đó quá nặng, và cái oán nghiệp của người ta quá nặng, cho nên thành ra là mình không đủ lực để mình cứu họ. Chứ quý vị không đừng có nên mà thấy như vậy mà đau lòng. Chắc chắn gì khi sau khi mà đi, ví dụ như có thể 10 lần 20 lần có thể có những trường làm nghiệp như trường như vậy, thì đó là do cái nghiệp chướng của họ chứ không phải là do mình. Cái đó mình cũng không có nên mà tắt tắt lịch chi. Tôi ví dụ như cách đây có mấy năm có một cái vị kia là cái người Hoa, người ta bị ung thư. Ung thư nhưng mà trước khi ung thư đó thì đạo tràng nói là khuyên cô ta là nên tới đạo tràng, ở trong đạo tràng cho người ta hộ niệm luôn. Nhưng mà ở một vài ngày thì đổi đi ra bác sĩ chữa. Và trước khi mà chết thì tôi cũng có liên lạc với vị đó, mà bác sĩ đã chịu thua rồi, mà cái tâm của cô ta thì cũng rất là tốt. Đó là cũng tốt mà, cũng muốn báo đền ơn nghĩa này ơn nghĩa nọ, tức là những người mà giờ có làm cái gì có ghi nhớ để mà tìm cách báo ơn báo nghĩa. Tôi nói bỏ đi, cô ta cũng chịu bỏ. Rồi đến cái lúc mà cô ta chết rồi thì cô cũng dặn người nhà đừng có đụng chạm tới thân thế trong vòng 8 tiếng 10 tiếng gì đâu. Nhưng mà thực ra cái tâm ý của ta không xa không bỏ, thì chúng tôi cũng có hồi niệm, thầy Thiện Huệ cũng có tá hồi niệm trong cái chuyện đó, và người Hoa cũng tá hồi niệm chuyện đó. Sau 8 tiếng sau 10 tiếng tôi thấy hoàn toàn không có cái hiện tượng mà bạn sẽ nên, là tại vì thân thể này nó cứng mà thường nó cứng mà đến nỗi cái tóc mà nó cứng như vậy. Quý vị có hiểu không? Tức là cái mắt thì không nhắm được, tức là vẫn còn nối tiếp cái chuyện ơn nghĩa nợ nần. Vì thương chồng, vì thương đứa con, cho nên trước khi mà những ngày đó là phải bắt con chồng ở bên cạnh cầm tay con chồng, thì những vì những sự liên tiếp đó mà nó làm cho cái người đó không phản sanh. Thì cái đó là những cái mà cái kinh nghiệm mà tôi thấy. Tôi nói quý vị là tuyệt đối khi mà bây giờ mình muốn bỏ thì mình phải đảm bảo. Rồi cái lúc mà bây giờ bỏ không được thì trước những giờ phút lâm chung mình biết rồi, phải tất cả những chuyện gì thế gian nó còn lại quyết định phải bỏ hết. Tôi nói thiệt ra có những người mà cứ thường ở đi chùa, cúng dường chùa này cúng dường chùa nọ, rồi xây miếu xây đền thì ta thật nhiều đơn rồi, cứ ham thích vào cái đó, mà đến lúc lâm chung mà không bỏ cái chuyện đó, khó sống khó mà. Tôi nói thiệt quý vị, chứ không bao giờ đâu. Mình tham cái gì vậy? Tham cúng dường cũng là tham, hòa thượng thì không, cái tham pháp cũng là tham luôn. Có nhiều người cứ tô một cái câu A Di Đà Phật không đành, không đành mà niệm, cứ nghiên cứu cái này nghiên cứu cái nọ, nó nhập vào tâm rồi cái, thì cái lúc mình nằm xuống rồi tất cả những cái nó hiện ra hết, nó bắt mình phải chạy theo cái đó. Tốt hay xấu, tốt hay xấu, xấu được chạy theo Phật pháp mà. Nhưng mà tất cả những cái đó nó tạo thành cái phước trong tương lai, cái phước nhân thiên, chứ không phải là cái con đường phản sanh. Cái con đường phản sanh chính là cái câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật, quyết lòng trì giữ câu A Di Phật, buông hết ra, không sợ gì nữa. Thí dụ quý vị mà tụng cái câu chú đó mà tụng mà không thuộc, bây giờ cũng buông ra luôn. Câu A Di Đà Phật là đại chú luôn quý vị, thực sự nó như vậy. Vì cái đại trúc vương này nó cũng từ một người tức địa ngục A Tỳ mà lên tới Tây Phương Cực Lạc này. Ông A Xà Vương cũng thế đó. Cái tội ông ta là tội địa ngục A Tỳ đó. Mà sau cùng niệm công A Di Đà Phật, kiệt lòng sám hối, cầu về Tây Phương, vãng sanh tới thượng phẩm trung sanh. Không phải giận đâu. Giả sử như cái tội của ông A Xà thế đó mà ông không biết làm ông sám hối, rồi ông không biết là ông chuộc tội, rồi biết là ông cầu phước, thì bây giờ cái phước ông đỡ ở đâu? Ở dưới địa ngục A Tỳ, vàng kích cái đó lên một cái phước. Cho nên quý vị phải nhớ rằng một câu A Di Đà Phật thực sự đưa người vãng sanh tại phần Cực Lạc. Muốn như vậy chúng ta bắt đầu từ đây tập buông xả, buông xả đi, cứ phải đạm bạc đi. Buông xả nó đơn giản lắm, tôi nói thiệt, buông xả dễ dàng lắm. Ai nói gì tôi hề hề là buông xả đó. Thực sự tôi bây giờ tôi nói thiệt, bây giờ tôi là người ba phải. Ai nói rằng không phải? Người ta nói sao ông đi, ông là một người cư sĩ mà ông đi nước Pháp, tôi cũng ba phải, tôi không biết. Nên người ta bắt tôi nói là tôi không còn. Tôi bao giờ tôi kêu một cái đạo tràng đó anh phải mời tôi tới nói chuyện, tôi không còn nói đâu. Nói tại sao anh là anh không biết khiêm nhường, tôi không biết gì hết trơn. Tôi nói tôi đi, tôi dạy người ta đi hộ niệm. Các thầy chê cái chuyện hộ niệm này, tôi dạy người ta đi hộ niệm. Tại sao lại anh đi nước Pháp, tôi không có nước Pháp. Tôi nói là nước Pháp tôi nói được, nhưng mà khuyên người niệm Phật tôi chắc được khuyên. Khuyên người niệm Phật nhất định không sai, tại vì tất cả mọi người đều có thể khuyên người niệm Phật được hết trơn, rõ ràng. Và tôi theo Hòa Thượng Định Phong, ngài nói những người nào mà coi như là đi khuyên người niệm Phật, đi giúp cho người ta tu hành đều là tốt hết trơn. Và cái gọi là pháp sư không phải là dành cho những vị tăng ni không, chỉ vị tăng ni có bốn cái danh từ mà được quyền chiếu trọn mà thôi, đó là tỳ kheo ni, cái gì sa di ni. Ba cái bốn cái đó là được, còn tất cả các vị cư sĩ là đều được quyền hết. Như vậy mình đi khuyên người niệm Phật cứ việc khuyên, ai chê thì mình không khuyên, mà còn không chê thì mình cứ việc khuyên thì người ta tu. Có một người tu thì tốt cho một người, mình đi giúp cho một người vãng sanh tốt cho một người không sao cả. Ai trong sợ trong ai làm sao làm, mình quyết là phát cái bồ đề tâm vững mạnh ra. Khi mà phát cái bồ đề tâm vững mạnh ra rồi, như vậy người ta chê mình cũng cười hề hề, mà người ta khen thì mình còn tiếp tục mình nói. Như vậy mình cứ tạo cái đức này để cho lốt đường sau này chụp cái này trở về Tây Phương mình bị vãng sanh. Ví dụ như tôi nói mà quý vị được vãng sanh thì chắc chắn sau này cũng nhớ tôi, gặp tôi cái nạn nào quý vị ta cứu tôi phải không, mà tôi về trước thì tôi cứu quý vị. Mình phát cái tâm nguyện ra mà, nên nhớ bây giờ ở đây mình không biết, ví dụ tôi gặp quý vị đây tôi có thể tôi quên tên quên họ hết trơn, nhưng mà tôi về Tây Phương rồi chắc chắn tôi không quên đâu ạ. Tại vì tôi về Tây Phương là cái chân tâm tự tánh tôi đã hiển lộ ra rồi, tôi có cái túc mạng thông rồi, tôi có thể biến hiện ra thiên báo quá thân rồi, tôi đi khắp nơi rồi. Thì quý vị còn vậy, quý vị đi về Tây Phương rồi quý vị không quên được đâu ạ. Tại vì chúng ta ở trong cái loạn tâm này này, cái vọng tâm này chúng ta mới quên, chúng ta mới làm tội, chúng ta trở về cái chân tâm rồi không còn có cái chuyện quên nó đâu ạ. Chúng ta nhớ hết tất cả những người ơn nghĩa, không những nhớ trong đời này mà chúng ta có thể nhớ, có thể biết trong vô lượng kiếp từ trước nữa. Cái năng lực này không dễ gì mà có đâu. Quý vị cái đọc trong kinh mà thấy một vị A La Hán tu, trời ơi tu không biết là bao nhiêu, đi qua vượt qua tam giới, đi về cái cảnh giới gọi là phương tiện hữu dư độ. Các ngài chỉ có quán chiếu thấy được khoảng chừng 500 đời, 500 kiếp hết trong quá khứ mà thôi. Mà các ngài phải dù định, các ngài phải quán chiếu được, các ngài phải thấy được những cái khoảng thời gian đó. Trong khi một người đi về Tây Phương, chúng ta không còn quán chiếu đâu ạ. Chúng ta nhìn là thấy liền, tức là thấy tới vô lượng kiếp vừa trước nữa, chúng ta nhớ luôn những cái chuyện đó nữa luôn. Quý vị có hiểu không? Cho nên cái năng lực này là cái năng lực gì? Năng lực độ vô lượng vô biên chúng sanh. Cho nên nói độ vô lượng vô biên chúng sanh là chúng ta không nói là bỏ đi từng người bên cạnh chúng ta chết sao chết để chúng ta đi độ vô lượng vô biên chúng sanh, mà phải quyết lòng hạ quyết tâm ra, phát tâm nguyện ra, nhất thiết những người nào mà có duyên với ta ở bên cạnh ta, gặp ta trong đời này, giúp cho họ con đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, giáng nghĩa cho họ, giáng một lần ở trên, giáng lần thứ hai, giáng lần thứ hai họ còn tử, giáng lần thứ ba giáng lâu còn phải chịu thua mình luôn à. Thì cũng phải chịu luôn rồi. Mà chịu tức là họ có con đường họ đi, mà họ đi được tức là mình tìm cách mình cứu họ, cứu vô lượng vô biên chúng sanh, chính là cứu từng người này. Cho nên ráng sức lên quý vị, cố gắng lên cứu chúng sanh, chính là thực sự là cái phương pháp hộ niệm, quyết là hộ niệm dễ dàng, đơn giản, bằng một hình thức cụ thể là hộ niệm cho nhau, niệm Phật cho nhau, làm sao cho cái tâm mà cái người đó trước khi ra đi không còn nghĩ cái gì khác cả, chỉ nghĩ A Di Đà Phật, không còn nhớ cái gì nữa, chỉ nhớ A Di Đà Phật, không còn thèm cái gì nữa khác, chỉ thèm được bản thân Tây Phương, không còn niệm gì khác là cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đủ rồi. Người ta niệm không được, mình niệm giùm. Niệm giùm sao? Nam Mô A Di Đà Phật. Bác niệm không được thì lắng tai nghe theo, rồi giải cứu cho. Thế là họ đi thôi. Đơn giản, 10 niệm tất sanh. Khi mà đi hội niệm nhiều rồi, quý vị cũng thấy rõ ràng 10 niệm tất sanh là đúng chứ không phải sai, chắc chắn như vậy. Thì Nam Mô A Di Đà Phật bây giờ thì cũng hết giờ rồi. Và chút nữa thì sau 30 phút mà nghỉ giải lao thì chúng ta bắt đầu trả lời những câu hỏi, và làm sao thì chắc chắn trong cái buổi này thì chúng ta còn những cái gì mà còn lại của cái bộ niệm chúng ta phải giải quyết cho hết trong cái buổi hôm nay. Và mong rằng là sau những cái lời này quý vị phát một cái niềm tin mà vững vàng, vững mạnh, chắc chắn là chúng ta có khả năng độ chúng sanh. Đừng có nên khiêm nhường, nói bây giờ tôi độ tôi chưa được thì độ ai, thì mình đổ mình đi. Đổ mình là gì? Là tôi cho đến nhất tâm bất loạn thì đi và mới đi vãng sanh, thì coi chừng vô lượng vô biên kiếp nữa cũng không có. Tôi cho đến khi mà khai tâm mở tách ra mới được mà coi như là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật ra, thì coi chừng vô lượng vô biên kiếp nữa chúng ta còn lãng quán chỗ nào đó. Mà chúng ta nói, tôi câu nói là bây giờ mình đi đổ nhau, tức là gì? Mình hầu điện cho nhau đó, mình bảo vệ cho nhau đó, mình đem mình nương dựa vào nhau đó, mình ra đi tự nhiên mình có cái chỗ nương dựa, nó vững vàng, nó an toàn, mà nó thấy nó thoải mái, biết trước được một ngày, trời ơi mình đổ không biết bao nhiêu chút trận. Cho nhiều khi mình đang nói đây, có nhiều người ta ngộ ra, người ta bắt đầu ta đi hội điểm được, có nhiều người ta ngộ ra, người ta vẫn sẽ rụng chặt. Mình thấy không này, thực sự ngài Linh Tinh không nói một lần mà ngài khai thị một cái như vậy, có nhiều người báo cáo là con vô số chúng sanh được bản sanh tại Phật Cực Lạc một lần khai thị của ngài thôi. Quý vị hiểu không? Tại vì chúng sanh trong các cái ngã quỷ thần họ khổ dữ lắm, vì quá khổ cho nên họ ngộ nhanh lắm, mà họ ngộ nhanh như vậy thực sự mình đã cứu được người rồi đó. Cho nên khi mà biết được cái chuyện này rồi, xin cho tất cả quý vị khi bắt đầu từ đây có những hiện tượng gì xảy ra, ví dụ như có những người nói là sợ ma sợ cõi đó, bây giờ bắt đầu cũng sợ đó, ví dụ chỗ nào nghe nói chỗ đó ma cõi gì đó, quý vị cứ niệm Phật đi ngang qua đi, nhiều khi câu niệm Phật quý vị cứu độ họ đó ha. Cho nên thành ra mình thấy là cái tâm của mình cứu độ chúng sanh tự nhiên nó biết pháp chứ mình ok thành Phật A Di Đà Phật. Thôi nha quý vị nghĩ một chút, rồi chút nữa 30 phút sau chúng ta đi trả lời câu hỏi này, rồi như vậy là chúng ta kết thúc chương trình hôm nay. Mong cho quý vị ai ai cũng được thành đạo ha. Nam Mô A Di Đà Phật.
Chúng con kính cung thỉnh quý vị chúng ta cùng đứng dậy để cung thỉnh cư sĩ Như Ân.
A Di Đà Phật.